Món thương người nhớ. Có một đêm nằm mơ, thấy nước mắt mình trôi ra biển. 1. Mùa hè năm 1992, tôi 11 tuổi, vừa thi chuyển cấp, được 18 điểm rưỡi, chuẩn bị vào lớp 6 trường Ninh Hòa 1. Do bạn Hồng, Duyên bị bệnh nên suất đi Đà Lạt nhường lại cho tôi. Lúc đó tôi chẳng biết bóng đá là gì, chỉ than trời vì ngủ không được bởi tiếng la hét bực dọc của thầy cô trong khách sạn khi các chú lính chì Đan Mạch hạ gục cỗ xe tăng của Đức trong trận chung kết Euro kịch tính. Vậy mà 2 năm sau, trái tim tôi như vỡ tan ra khi những thiên thần của đội bóng Thiên Thanh gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Sau cú sút luân lưu bay thẳng lên trời của chàng cầu thủ hào hoa có cây đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio. Nhà khó khăn, chị Hòa cho tôi 5.000 cầm theo tiêu vặt. Tôi chụp hình hết 2.000, còn nhiều để dành mua một chai mứt dâu đem về làm quà cho má. Đó là chuyến xa nhà đầu tiên tôi có được, để rồi sau này trở lại Đà Lạt hay Thiên Di qua nhiều vùng đất khác nhau. Tôi nhớ hoài thời khắc ngồi xe du lịch, ói mửa tùm lum khi vượt đèo sông Pha, ngắm hàng thông xanh rì, cơn gió lạnh tái tê và bữa ăn chỉ toàn nước lạnh pha muối, chứ không có mắm dầm ớt tỏi. Chiều hôm ấy, sau gần một tuần rủi dông khắp cao nguyên, thầy Hiên trở tôi về trả lại nguyên vẹn cho gia đình. Xách chai mứt dầu vào nhà, chưa kịp khoe, đã thấy má ngồi bên thau bột với một đống chuối vương vãi trên nia. Đang làm gì thế má? Làm kem chuối bán chứ chi? Má mới mua cái tủ lạnh rẻ nên làm kem kiếm tiền tiêu vặt. Lúc đầu, mỗi ngày má làm cỡ 30 miếng kem chuối bán cho tụi con nít hàng xóm. Trái chuối cắt đôi theo chiều dọc, lấy thớt ép mỏng bỏ vào túi nhựa, dừa bào mịn trộn với đậu phụng và bột năng nấu chín, trét bên ngoài hai mặt, bỏ vô tủ đá cho đông cứng. Kem thơm mùi chuối với vị béo của dừa và đậu phộng, 500 một miếng làm bao nhiêu cũng sạch bách. Má làm thêm kem gói đủ mùi trái cây như là bơ, sầu riêng, mít, dừa và thập cẩm, dễ ẹt à. Chỉ cần nấu nước đường cho chín bột bột, nước, cốt dừa và trái cây tươi vô, quậy đều không cần nấu lại, múc vô bịch nhựa, cột dây thun và đem bỏ tủ lạnh. Rồi siroca nè, dâu, pha với nước ấm, bịch to gấp đôi, nhưng bằng giá. Ngày hè nóng nực, gói kem nguyên chất, không đường hóa học, bán chạy vô cùng. Ăn 3-4 bịch cũng chưa đã, những khi cúp điện, má làm đông bằng cách bỏ kem vô thùng nước đá có muối hột. Lắc tới lắc lui chục lần là cứng ngắc. Trước khi ăn, phải rửa sạch, chứ không nó mặn đắng. Sau này bán đất, má mở rộng quy mô lên nhiều lần, mua thêm 3 cái tủ lạnh, mới đánh bột để làm kem cây, kem ký đủ loại, không làm xuể, phải mướn thêm người phụ để kịp giao cho người ta, đi bán khắp ngang cùng, ngõ hẻm. Làm nhiều, chất lượng giảm đi, không ngon như hồi bá mới chập chững vào nghề nữa. 2. Chính khi cuối tuần hay vô hè nghỉ học, tôi được bổ sung vào lực lượng bán cà rem hùng hậu của má. Má bỏ ít kem chuối, kem bịch vô thùng xốp để tôi phát lên trường đình, bán cho học trò trước giờ truy bài và lúc ra chơi rộn rã. Chỉ tiêu ngày nhiêu đó, ráng phải bán cho hết, còn về đi chơi. Đâu phải ngày nào cũng có người mua, nhiều bữa bán không kịp tở, có khi ế chổng cộng mà cũng chả đứa nào ừ hử gì mình một tiếng. Khi học trò nghỉ, tôi theo dì Tám lên bán trên chùa Ninh Đông. Ai ăn xong cuốn chả của dì, khát nước thì nhảy qua ăn kem. Sướng nhá, ngồi cả ngày, hết thì nhắn mấy chị đi ngang chợ, qua nhà, hú giùm một tiếng để gửi lên thêm, không thì chị U về lấy. Xóm nhỏ xíu, lèo tèo vài chục người, trưa hè nắng bức da, bịch cà rem mát lạnh, ít trăm, giải tỏa phần nào cơn khát cháy. Khách của tôi chỉ nhiêu đó người, bán tới bán lui cũng từng ái mặt, hết tiền ra ăn chịu, mai trả. Mai không trả thì mốt trả, không thì ăn gối đầu. Hôm nay trả nợ hôm qua, cứ thế làm tới. Đêm đêm, mọi người tụ tập lại nhà anh Tiến coi phim Chưởng Hồng Kông hay Tình Cảm Đài Loan sướt mướt. Tôi với dì bán tới lúc vãn tuồng, khuya về, dì đi trước, tôi lẻo đẻo theo sau. Bóng dì cháu trải dài trên đường đất, dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Sợ ma, tôi nép sát rạc, nắm tay dì không dám hé răng nói một lời. Dì đã dặn, nửa đêm đi đường, gặp ai hỏi cũng đừng trả lời. Có khi đó là hồn ma chưa siêu thoát, giả làm người quen, hỏi chuyện Tầm Phào để mình mở miệng, trả lời họ bắt hồn nhập xác. Mỗi lần tới Tết Đoan Ngọ và Quốc Khánh, dì và mọi người trong xóm gom lại, mướn xe ngựa, chở gánh nem, hàng trái cây, thùng kem nặng, lặt lè xuống dốc Lết. Người đông như hội, bán đắt như tôm tươi, giá tăng gấp đôi, lợi nước trứng nên ai cũng ham hết. Tới nơi, mọi người tranh nhau tìm chỗ tốt để ngồi, còn tôi muốn bán mau, hết phải đi lòng vòng khắp bãi biển. Gặp ai cũng mời, mấy trăm gói kem, gặp trời nắng nóng, hết cái vèo. Lại chạy gửi tiền cho dì, rồi nhảy ùm xuống tắm biển. Có lần mưa lạnh, chả ai thèm mua kem, kem ế, chảy nước tùm lum, buồn quá. Tôi leo lên đồi cát, ngồi dưới hàng dương, ngó xuống biển mà nước mắt chảy dài, thức tưởi. Tiếc cho cả ngày, rảo muốn rã dò trên bãi biển, thương mái miệt mài chuẩn bị cả đêm. Vậy mà ông trời không thương, để thùng kem còn nguyên một đống. 3. Tôi gắn cái biệt danh Tà Cà Rem được 3-4 năm gì đó thì nghỉ. Lúc đó, má sai gì tôi cũng làm nấy, chứ không thì bị đòn tét đít. Lớn lên một chút, bắt đầu biết mắc cỡ. Dù gì mình cũng học giỏi có tiếng, làm lớp trưởng này nọ, mà mỗi ngày phát thùng cà rem, ngang dọc, gặp bè bạn hay người quen, tụi nó ê ê ê, bán tao gói kem đi. Trời ơi, có nước, vạch đất mà chui xuống trốn. Lúc đó tôi ghét má kinh khủng luôn, bởi đã không thương mà còn ép uổng, đã làm cái nghề chả hay ho chút nào. Đôi khi ước gì nhà mình giàu, có nhiều tiền, để khỏi lang thang khắp nơi, trên đôi chân thẳng kia và bờ vai gầy guộc. Thỉnh thoảng gặp vài người quen cũ, họ hay nhắc lại hồi tôi ngồi bên lề đường, trên cái đòn, ngồi với thùng cà rem và quyển sách. Nhớ không, dạ nhớ chứ, làm sao mà quên được. Những đứa trẻ cùng trang lứa khách hàng quen thuộc năm nào, giờ có vợ, có chồng, tay bồng tay bế, chị Tin, chị Anh, năm nay bốn mấy, con cháu đề huề, bà hai, bà sáu, ông ba đã theo ông theo bà về trển. Mấy cái tủ lạnh làm kem hồi khó khăn quá. Má bán sạch, nhưng còn mớ khuôn hay cái mánh đánh kem vẫn còn ở trong góc nhà, mục rửa, lặng im cùng năm tháng. Mỗi lần ghé Dốc Lết, ngồi trên cát, uống ly bia, ăn con ốc, tôi hay nhìn con sóng ngoài xa vỗ nhẹ vào bờ, dưới chiều tĩnh lặng. Ngó mấy chị hàng rong đậu hũ mật khô đi lòng vòng mời khách, và bày trẻ da dĩ đen thui, đậu cháy khét, thoang thoảng mùi muối mặn chạy tới xin chai nước và bán nhôm nhựa, làm tôi thấy bồi hồi bồi hồi. Cố lục tung trí nhớ, tìm hình ảnh thằng bé năm nào, gầy còm, đi dọc bãi biển, luôn miệng mời mua gói cà rem lạnh buốt. Tháng năm đi qua mãi miết, hàng dương bị chặt gần hết. Cát trắng chẳng thành cồn, biển chẳng còn xanh, trời hết trong như thuở nào xa vời vợi. Chỉ có tôi của ngày hôm qua, hôm nay vẫn ngồi ngắm thời gian lặng lẽ qua đời mình như bóng đổ. 4. Có một đêm nằm mơ, thấy nước mắt mình trôi ra biển. Cũng như có lần tôi khóc cho má, cho mình, giữa bãi biển ngày mưa, cà rem ế ẩm.
Tài hoa dì Tám.
1. Dường như cái tuổi kỷ sửu vận cả đời vào dì. Chồng mất sớm, để lại 3 đứa con, dì làm quần quật như trâu mấy chục năm trời mà hổng khá nổi. Được cái trời thương, dì dễ ăn, dễ ngủ. Nói đó, ghét đó, rồi cũng cười ha hả vui vẻ cả làng. Nằm xuống là ngáy khò, ngủ hồi nào hổng hay, chả bù với má tôi. Đêm nằm lăn trở cả đêm, mong dập mắt. Dì là đầu bếp nổi tiếng của làng Vĩnh Phú, cưới hỏi, dỗ quẩy, tiệc tùng. Dì đi qua, uống một tiếng là dì ra tay, khách khứa bằng lòng ngay. Dì có hơn chục món trong thực đơn để vui lòng khách. Lagu gà có cà rốt, khoai tây, khoai sáp, nấu với nước dừa béo ngọt. Gỏi ngó sen, tôm thịt, ăn với bánh phồng tôm giòn rụm. Vịt ướt chao hay ngũ vị hương nướng than, thấm ơi là thấm. Bánh su xê, gói lá dừa, làm bằng bột năng, nhân đậu xanh hay dừa cộng, giòn giòn, mát mắt. Vắt xôi trộn đường, nước dừa, có màu đỏ của gấc, xanh của lá dứa, tím của lá cẩm. Mỗi đứa mỗi nắm làm quà, bánh đậu xanh gói trong giấy kiến đủ màu, thiệt đã. Và đặc biệt là món bò quanh bếp hồng, nhiều người thích, lắm kẻ mê. Phải lựa bò bắp và tí gân, sắc mỏng theo sớ thịt để khỏi dai, ướp chung với gia vị, ngũ vị hương, hành tây, mè rang, sả, ớt, tỏi cho thấm, rồi gấp vô thố, băng xanh hay đất sét. Khách tới để trong dĩa đá có cồn bưng lên bàn, bật quẹt, đốt khoảng 10 phút, dở nắp, trộn đều đừng để thịt chín quá sẽ dai và khô hết nước mất ngon. Mùi thịt bò thấm gia vị, mùi sả, ngũ vị hương, hành tây, bốc khói thơm ngút ngàn. Gấp bỏ chén, ăn với lát bánh mì, chỉ còn biết gật gù tấm tắc khen ngon. Vỗ đùi đen đét, tấm tắc khen ngon, muốn chạy ra sau, coi cho tường. Mặt bà đầu bếp nào mà khéo tay đến thế. Những ngày không nấu đám, dì dọn hàng bán trước nhà, lúc thì bánh ướt, bánh bèo, khi thì bánh dây, bánh hỏi. Bánh hỏi chắc ai cũng rành, riêng bánh dây thì hơi lạ. Đó là món ngon nổi tiếng của đất Bồng Sơn, Bình Định. Tới Ninh Hòa cũng biến tấu rất nhiều. Bánh làm bằng bột gạo trộn bột năng, nặng thành dây như bún, chồng chéo dính với nhau thành một nùi, không lối hàng thứ tự. Dân Ninh Diêm, Ninh Thủy làm khác một tí, gọi là bánh dây biển, hình tròn, bự bằng đít chai bia, dai và dẻo. Khi bán, lấy tay, dứt một khúc bánh dây trộn với bánh hỏi, trét mỡ hẹ, rưới tôm, chan mắm tôm, thêm tí ớt đỏ, ngon hú hồn. Bánh hỏi thấm mắm, chứ bánh dây thì không, khi ăn phải húp mắm cho bớt lại. Trưa, dì làm rổ bánh để tự mình, hay sai con bưng bán khắp nơi. Dì luôn coi mỗi cái bánh, món ăn, dấu lời vài 300 bạc là một sản phẩm chỉnh chu, chất lượng đủ đầy. Đâu phải ai cũng có khả năng nấu ngon và ông trời đụng ai cũng cho chút tài hoa làm đầu bếp. 2. Dì làm bánh tay vạt ngon nhất xứ. Bánh nhìn giống cái quai vạt, giọng quê gọi là tay vạt. Bằng bột năng trắng đục, nhân gồm bún tàu và nấm mèo, ngâm cho nở, rồi sắc nhỏ, hành tây và măng tươi sắc hột lựu. Ba chỉ cắt cỡ đầu ngón tay, tép để nguyên con, không cần lột vỏ. Xào vừa tới, nêm hơi mặn, để nguội làm nhân, đậu xanh cà hầm kỹ. Nêm muối và đường, bỏ tô riêng. Người miền Trung thích ăn mỡ hẹ bởi nó thơm, mát và ít hăng hơn hành. Dao mài thiệt bén, sắc cho nhỏ, chờ mỡ nóng, phi tỏi, rồi đổ hẹ vô, trộn đều và nhắc xuống, để giữ màu xanh thẫm. Mắm nấu bằng nước mắm và đường cát để nguội. Trộn ớt tỏi bằm nhuyễn, nặn thêm hai trái chanh chua chua ngọt ngọt. Bỏ bột năng vô thau, chế nước sôi, nhanh tay trộn đều cho bột chín tới. Ngắt một cục, bỏ vào túi nhựa, lấy chai cán mỏng. Múc đồ xào và đậu xanh đổ lên bột. Gấp lại, xe mép thành hình tai vạt. Bánh phải kín, để khi luộc, nước khỏi chen vô nhão nhẹt. Làm bán nên 10 cái đều như chục. Chứ cái to cái nhỏ là tiêu, lỗ tuột quần. Chẳng mấy chốc, bột với thau nhân hết sạch, mâm bánh vung đầy. Bắt nồi nước sôi luộc bánh, bánh chín nổi lên trắng ngà, thấy cả nhân bên trong, vớt ra, chờ ráo nước, xếp vô thau, mỗi lớp trét mỡ hẹ cho khỏi dính. Trưa nắng chói chang, nhưng mà nhà dì luôn mát lạnh nhờ mái tranh tường đất. Giờ nghĩ lại, đôi khi nghèo, khổ cũng hay, ở nhà tranh vách đất, chẳng cần máy quạt hay máy lạnh, vẫn nhẹ nhàng, thoải mái, không biết bùng, bực bội như giờ. Ngày nào, tụi tôi cũng qua chơi, sẵn ngồi cán bột, trộn nhân, phụ được chút nào hay chút đó. Một dĩa 4 cái, lấy kéo, cắt làm 3, chứ ăn nguyên cái, mắc cổ chết. Chế đều khắp dĩa, thêm ớt cay kích thích đầu lưỡi, nhai từ từ để cảm nhận vị dai của bột, béo của thịt và tôm, cộng với giòn của măng, nấm mèo, hành tây, bún tàu và chua ngọt của nước mắm. Một dĩa chưa xin nhê, hai dĩa lưng lưng, tới dĩa thứ 3 no cành hông mà vẫn còn thèm, kệ, sao cưỡng lại cho đành cơ chứ. 3. Thỉnh thoảng, dì đổi món bánh nậm mỏng tanh, làm bằng bột gạo có pha hàng the, nhân đậu xanh, tôm, nấm mèo, hấp trong lá chuối hột, ăn với mắm tôm. Lấy muỗng sáng nhỏ, bánh mềm mượt. Những ngày mưa bão, dì che miếng bạc trước cửa nhà tôi đút bánh xèo. Trời càng mưa, bánh xèo càng đắt, bởi chẳng có gì đã hơn khi ngồi bên lò lửa bừng đỏ, ấm áp chẳng muốn về. Bốn khuôn sắt nóng cháy, bánh vớt không kịp. Không thịt, trứng, tôm, mực, chỉ có bột, giá, miếng mỡ mỏng và vài cọng hành, nhưng đút mỏi tay mà không hết khách. Trời nắng, di chuyển qua đổ bán bánh căn. Những chiếc bánh xèo ăn bằng dĩa thì bánh căn là ăn bằng chén. Cũng bởi từ bột gạo, nhưng bột bánh căn đặc hơn để khi vớt không bị dính khuôn. Cái bàn thấp chủng, trải bạc xanh, để xong mỡ hẹ, hũ ớt, chục cây chén, mỡ đũa tre, cắm vô lon gô với vài cái muỗng. Có thêm dĩa trứng vịt để ai muốn ăn sang trộn vô thêm. Lò bánh căn làm bằng đất nung, bên trên có 12 lỗ, 12 khuôn bằng đất sét, đúc càng lâu, khuôn càng chín, bánh sẽ không dính và giòn hơn khuôn mới. Khuôn nóng, diệt quậy đều bột, múc đổ vô, sủi tăm, đậy nắp. Bánh chín, vớt bằng nĩa nhôm, có cán dài, một đầu mỏng như dao cạo. Hai cái một cặp để trên dĩa, gấp bánh vô chén, lấy đũa sáng đôi, mắm thấm đều, bánh giòn, bồn bột, mỡ hẹ béo ơi là béo, chứ điều mỗi cặp bánh là một chén mắm. Nói vậy thôi chứ ăn kiểu đó lỗ tột quần, có trả thêm tiền gì cũng không bán vì đã nhắm kỹ cho vừa thâu bột. 4. Gót chân liêu xiêu của dì dẫm mòn hàng trăm con đường đất, ngõ ngách dọc ngang xóm làng quen thuộc, cái dáng thấp, tròn, chậm chậm với thâu, bánh, bên nách. Xách giỏ nhựa đựng chén đĩa, mắm muối tần tảo, làm cha làm mẹ, gắn nuôi ba đứa con nên người. Những năm sau này dì yếu, cộng với căn bệnh thấp khớp, mỗi khi trở trời hành hạ, nên dì chủ yếu ở nhà, giữ con cho Ti đi bán. Bé Tơ lấy chồng, Tí dẻo có vợ, Ti thì gian dở, một thân nuôi mẹ và con. Nhìn mấy đứa em họ thuở nào chơi nhảy dây, hòn khì, rượt bắt giờ tay xách nách mang, con cái đờm đề, vật lộn với đời sống cơm áo, tự nhiên buồn kinh khủng. Gặp nhau chào hỏi vài câu rồi quay đi lặng lẽ. Lớn hết rồi, đứa nào cũng ngại ngùng, không rộn ràng như hồi con nít. Thỉnh thoảng nhét vào tay dì, tay em, ít trăm ngàn ăn bánh, uống thuốc. Tì giống dì Tám ngày xưa, sáng bánh xèo, trưa bánh nậm, tai vạt hay nấu nồi chè, đi cùng khắp ngõ, chiều về miệt mài, bên xưởng bánh bèo trước cổng nhà mình. Mỗi lần về, tôi hay nhờ Ti làm vài trăm bánh ít lá gai nhân dừa, bỏ vào tủ lạnh mang qua Mỹ cho bớt thèm. Lâu lâu mua đồ về, Ti ơi Ti hỡi, vô đây làm bánh tai vạt với bánh ít trần. Ti vô, cả nhà ngồi bệt xuống sàn, lăn bột, xào nhân, làm mắm, luộc bánh y như hồi nhỏ. Mái nhà tranh của dì, giờ xây bằng gạch, mái gói, nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn đeo bám mãi không thôi. Ti làm y chang dì, bánh ngon, mỡ hẹ béo và nước mắm chua ngọt không thay đổi. Một thau bự ăn cả ngày tràn họng. Mà thôi ăn cho đã chẳng sợ mập, không sợ lên cân, để tới lúc qua lại bên kia, nhiều khi tắt lưỡi thèm mà không làm vì cực quá, đành ghìm cân ghiền xuống, đợi lần sau về. Năm tin, bảy tin, kêu Ti vô làm ăn cho đã miệng.
Tròn o bánh lọt. Tặng Mai Khanh và Phượng Vi.
Mai Khanh và Phượng Vi, hai cô bạn chuyên văn trường Lê Quý Đôn, cùng học đội tuyển quốc gia địa lý của tỉnh Khánh Hòa, bắt xe lửa từ Nha Trang ra Ninh Hòa thăm tôi vào một buổi sáng cuối năm 1999. Học với nhau được vài mươi tuổi. Chưa thể gọi là thân, nhưng ít nhiều cũng có với nhau nhiều kỷ niệm. Xong khóa học, tôi chia tay phố biển với giải khuyến khích địa lý quốc gia, về quê, tiếp tục dù mài kinh sử chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học. Thắp sáng ước mơ, làm anh thầy giáo dạy văn trường huyện. Nha Trang, Ninh Hòa, cách nhau chưa tới 30 cây số, nhìn ít khi có dịp gặp gỡ. Với lại hồi đó, làm gì có di động di điếc như giờ, giữ liên lạc với nhau qua viết thư tay là chính. Quý hóa biết bao khi hai tiểu thư đổ đường lặn lội ra thăm thằng bạn nghèo ốm nhom ốm nhách. Ba đứa tùm miệng lại, ngồi ôn lại quá trời kỷ niệm những ngày vội vã ôn thi, ra bãi biển muối mỏ với cốc chua, me ngào, bánh tráng chấm, mắm ruốc, chia nhau tô bánh canh với ly chè cứu đói 500 bạc, nhưng bự chần dần. Có điều, ăn từ sáng tới chiều, miệng vẫn ngọt ngay, nhờ đường hóa học. Ăn heo không? Không. Ăn gà không? Không. Ăn vịt không? Không. Mà mấy người muốn cũng không có mà ăn, Biết vậy nên tụi tôi đâu ừ chi cho mệt. Tôi để tôi nói má là món đặc biệt này đã hai bạn coi thử có ngon không nha. Má làm thô bánh khọt to tổ bà chảng, mời hai cô gái Thị Thành, Khanh và Vi mắt tròn xoe, ngó chẳng biết món đó là gì. Vậy mà ăn rồi cứ tấm tắc khen hoài khen mãi. Bánh lọt Ninh Hòa không phải sợi bánh ngắn, mềm mềm của bột gạo trộn bột năng. Có hai màu xanh và trắng, ăn kèm với đường, nước dừa thơm mùi lá dứa, bỏ thêm vài viên đá mát lạnh. Thường được rao bán trên các xe đẩy khắp vỉa hè như một loại thức ăn đường phố nổi tiếng vào mùa nắng nóng ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Đó là loại bánh làm bằng bột năng, vo tròn, xỏ nâu, trộn dừa, ăn với mè và đường cát. Làm bánh lọt dễ ẹt à, cứ đổ bột năng vô thau, rưới nước sôi lên, lấy đũa trộn thiệt nhanh để bột chín tới, chờ nguội. Lấy tay bóp đều cho bột khỏi sượng, nếu quá khô, chưa kịp chín thì cho thêm nước nóng, còn nhão quá thì trộn tí bột khô. Nhồi bóp một hồi thành cục bột có màu trắng đục, ngắt bột, dùng tay xe thành dây, rồi lấy kéo sắc nhỏ từng viên như hòn bi xanh đỏ. Bột năng rất dai nên phải cắt mới đẹp, chứ lấy tay ngắt thì nó sẽ không đều, xấu xí. Nhớ hóc ít bột khô, rải đều, cho khỏi dính vào nhau. Bắt nước cho sôi, luộc bột. Bột chín vớt ra rổ liền, xả với nước lạnh cho nguội, chờ ráo, trộn đều với dừa bào nhuyễn. Hồi còn khó khăn, người ta toàn bào dừa bằng tay, cái bào bằng sắt đen thui, dài cỡ cây đũa xới cơm. Một đầu bằng phẳng, còn đầu kia hình tròn, có răng cưa, bén ngót. Dừa khô đập bể làm đôi, để cái bào lên ghế, lấy chân dẫm chắc đầu bằng, còn đầu kia vô ra, bên dưới để thau nhựa, hứng dừa. Cầm nửa trái dừa, bào lên, bào xuống, bào trái, bào phải, hộp dừa nhỏ li ti, rớt xuống đầy thau. Gần sát sọ thì ngừng, bỏ vỏ một bên, lấy nửa kia bào tiếp. Sau này tiến bộ, thợ hàng phát minh ra máy bào dừa, đưa vô, làm rột rột một phát là xong. Khỏi tốn công tốn sức, mà không sợ đôi khi lơ đễnh, dừa hỏng bào, mà bào thẳng vô tay, máu chảy đỏ thâu. Đầu thấy máy ông trời, các chị bán chè sắm một cái để trong nhà, khi nào cần xài cho tiện. Còn không ra chợ tới hàng dừa, lựa trái già, đưa họ bào luôn, khỏe re như bò kéo xe. Tới giờ, nghề bào dừa ở chợ Vinh vẫn làm ăn khấm khá. Người ta dễ dàng tìm thấy viên bánh lọt chín dừa, xỏ vô cọng lá. 5 viên thành một sâu, để trên mâm, đậy trong bịch nhựa, bán đầy các quầy hàng khắp nơi, từ đầu trên xóm dưới. 1 cây 250, 2 cây 500, rẻ ghê chưa? Ai tới mua, chỉ rải ít đường cát trắng trộn mè lên miếng nhựa, bảo bánh lọt vắt đường cho dính đều. Cắn từng viên một, cảm giác bột dai, dừa béo, đường ngọt, mè thơm, vỗ đều trong miệng. Chẳng phân biệt già trẻ bé trai, ăn riết thành ghiền, mỗi lần cả chục cây hỏng ngán. Lần đó, đãi bạn nên má chẳng xỏ sâu chi cho cực, làm một thau to, bút vô chén, rưới đường cát, rồi bóc từng viên nhai ngon lành. Mỗi đứa ăn tới 3 chén nò cành hồng mà vẫn chưa đã nư, còn dư bao nhiêu, gói bịch, mang lên tàu ăn tiếp. Để rồi, 14 năm sau, Khanh vẫn hay nói đó là món bánh quê ngon nhất trần đời mà bạn từng ăn được. Có lẽ đó là lần đầu tiên bạn ăn ở vùng quê, cách chốn vùng hoa, bạn ở chưa tới 30 cây số. Ở đó, bạn ăn nhiều thịt thà, cá mắm trong nhà hàng, khách sạn đã đời, và khi nhai viên bột không nhân nhị gì, tự nhiên thấy ngon, thấy lạ, mà có lẽ tại thau bánh năm xưa chất chứa chút tình cảm của má thằng bạn nghèo, hiếu khách, mà không có cái chi ngon, lâu lâu bạn tới, chơi, cặm cụi, làm một thau chiêu đãi. Khanh bây giờ sống và làm việc ở Sài Gòn, lần nào về, hai đứa cũng hú hí hẹn hò đi xem phim, cà phê cà pháo, nói quàng nói xiên, nhắc lại những chuyện cố tỉ, cố lai. Xưa lơ xưa lắc, rồi cười nắc nẻ như hai đứa trẻ chưa chữa dậy thì, ngơ ngác. Khanh hay kêu bữa nào, rảnh tới nhà làm bánh lọt, đãi tôi ăn nửa nhang. Hãy gặp mấy người là tôi lại thèm, lâu lâu rồi chưa ăn lại. Tôi cứ hẹn lần hẹn lựa, bữa nào tôi qua làm cho một thau, ăn cho ói lòi luôn, khỏi đòi hỏi nữa. Vậy mà cứ thất hứa hoài, chán mình ghê.
Khoai từ thịt mỡ.
1. Sau nhà tôi có mảnh vườn rộng trồng chục cây ổi xá lì sai triểu cành, 4 cây dừa lửa cao vút và 2 lồng chim bồ câu để bán. Ngày còn khỏe, ba trồng thêm mồng tơi, rau dền, bồ ngót, bạc hà, lá lốt và dàn gất cho vui tay vui chân. Sẵn có cái nấu canh, nấu xôi, làm thuốc mỗi khi con đau, cháu ốm. Mỗi độ tháng tư, sau ngày mưa dông, trời hạn, bà vô bếp, lôi mớ khoai, từ giống, cất từ mùa trước. Lấy cuốc, vỡ thành đất vòng, ươm khoai xuống, mỗi chiều xách nước giếng tưới vài gầu cho ẩm. Trời hè, nắng theo gió nam đổ lửa lên vườn, nung chín đất đai, cứ như một hoang mạc xa xăm ở châu Phi rộng lớn. Vậy mà chục luống khoai vẫn nảy mầm, xanh tốt, sống khỏe vô cùng. Tháng 10, mưa về tưới mát đất vườn, những củ từ nằm dưới lòng đất, đầy lông, đầu đuôi một tẹo, nhìn ngồ ngộ. Mà kỳ thiệt nhen, mưa càng to, khoai càng căng tròn, mọng thịt. Ba xách cuốc đào khoai, bứt lá, phủi đất, chất đầy mấy rổ, rồi lựa mấy củ dài nhất, mập nhất, đem bỏ vô cháy bếp làm giống cho vụ sau, còn bao nhiêu để đã ăn dần. Sau này có tuổi, ba cũng lười, không ươm khoai đúng hẹn. Anh em tụi tôi chẳng thiết tha gì với việc gieo trồng, mảnh vườn bỏ hoang, trơ sỏi đá, khô cằn nứt nẻ. Nhanh và gọn nhất là khoai lùi, cứ hốt một nùi, vùi vào tro nóng. Một độ sau, khoai chín, lòng lá cháy đen, thơm nước mũi. Còn không, lúc nấu cơm, sẵn than, lựa một rổ, rửa sạch hết, đất cát, bỏ vô luộc. Khoai chín, vớt ra rổ, lấy chén đường cát để một bên. Cứ đi qua một củ, đi lại một củ, hết cái vèo. Vỏ khoai từ, có sớ vòng tròn, nắm một miếng, lột đều là hết vỏ. Khoai trắng ngà, dẻo nhẹo, quấn đầu lưỡi, nhai từ từ thôi kiểu nghẹn như chơi. Thủ sẵn cái nước một bên, lỡ có gì, còn trở tay cho kịp. 2. Mỗi bận trời mưa, trời đất thảm sầu, dầu dầu hết chín, buổi chiều buồn ngơ ngác. Sợ nhất là mưa bong bóng, dẳng dai, không chịu tạnh. Hễ sau một buổi cơm trưa là đất trời mù mịt, mưa như trút nước, trắng đất, trắng trời, lê thê ảm đạm tới tận nửa đêm. Qua rồi cái tuổi khóc muốn hết nước mắt, khi nghĩ tới cảnh, trời mưa bong bóng bập bồng, má đi lấy chồng con ở với ai. Nhưng sao cứ buồn, cứ lo, cứ lắng, khi nhìn mắt má triểu sầu, bán buôn ế ẩm, hàng hóa chất chồng, tự nhiên muốn khóc. Mãi tới tận giờ, nửa đời người chứ ít ỏi gì, mỗi lần thấy mưa bong bóng tôi cũng giật mình ám ảnh. Cả nhà ngồi bên rổ khoai, vừa ăn vừa nghe má kể chuyện. Từ cha rồi cười ha hả. Các anh nông dân ra ruộng đào được mớ khoai từ, vợ dặn không được ăn, mai đem ra chợ bán. Vợ đi vắng, thèm quá anh lấy một ít đem luộc. Thằng con trai mới 4 tuổi đầu, lẻo đẻo một bên, hỏi cái gì thế cha? Cha bảo khoai từ, khi nào chín tao cho một củ, khoai chín, vớt ra rổ, chưa kịp ăn thì vợ về trước ngõ. Anh sợ hết hồn, lật đật trút khoai vào hai bên túi quần, nóng quá mà không dám than bởi sợ vợ đay nghiến. Anh cứ lòng vòng, nhảy lo choi như con gà mắc thun cho đỡ nóng. Thằng con thấy khoai chín mà cha chả có củ nào, nó lẻo đẻo một bên, từ cha, từ cha. Vợ không biết chuyện gì bèn hỏi, anh trợn tròn mắt xỉ tay vào trán con la lớn. Bà coi, nó mới có tí tuổi đầu mà đòi từ cha thiệt là quả quân phản phúc. Cá khang thịt thiếu, sẵn mớ khoai trong góc bếp, chỉ ra chợ, mua miếng thịt mỡ, ít cọng hành ngò, về nấu canh khoai, gọt sạch vỏ mỏng, sắc làm ba, bỏ lên thớt, lấy chày chần cho dập. Đừng giả nát hay bào mỏng, canh sẽ y như nồi cháo, không thì không có miếng khoai nào để nhai cho dẻo. Tao thịt mỡ trước, đổ nước, trút khoai vào đều tay vớt bọt chứ không đục nước. Canh chín, khoai nổi lên trên chen với mỡ, nêm gia vị có chút nước mắm cho đượm, rồi nhấc xuống bỏ hành ngò vào. Đừng nấu chín quá sẽ làm phai vị ngọt của khoai từ thì uổng lắm. Khoai ra nước nhớt rất dẻo, đừng để canh quá đặc sẽ không chan được cơm, cũng đừng quá lỏng hấp chẳng ra gì. Bới chén cơm nóng, chỏng đít thổi phù phù cho mau nguội. Má luôn dặn phải để cơm nguội rồi mới chan canh, chứ cơm nóng canh nóng ăn vô là phỏng mỏ. Nhưng anh em tụi tôi mười mấy tuổi đầu, có đứa nào nhịn nổi cơn thèm trước nồi canh bốc khoái, chan vô vừa ăn vừa thổi, hít hít hà hà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cơm quyện với khoai đặc sẹo, béo ngất ngư, húp cái sột, ấm hết cả lòng. Để rồi cả tháng đó, hầu như ngày nào cũng được ăn canh khoai từ, trưa canh khoai từ, chiều canh khoai từ, thứ hai canh khoai từ, thứ ba canh khoai từ, tới thứ bảy, chủ nhật cũng canh khoai từ luôn thể. Bữa nào sang thì nấu với tôm hay thịt mỡ, vậy mà ngon, mà đã, mà bùi, mãi tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, thấy thèm ngẩn, thèm ngơ. 3. Chiều nay đi chợ Hàn Quốc ở Queenstown, bất ngờ thấy người ta bán khoai từ, trồng ở nơi nào không biết, dài cả sải tay, chặt ra từng khúc bỏ vỉ, dẫu chẳng phải là củ khoai, đầu đuôi một tẹo năm xưa ba trồng, nhưng nghẹn lòng quá đỗi, mua hai vỉ, thêm ít ba chỉ với bó hành ngò. Chiều tháng 3, trời đổ tuyết lạnh hú hồn, gọt khoai, lấy chày đập cho dập, bật ga, tao thịt, nấu nồi canh nóng, đúng kiểu ngày xưa chị nấu, cành chín, múc vô tô để nguội, không hiểu sao, nước mắt lưng tròng, chắc lại bỏ tiêu nhiều quá nên hăng, hay nãy sắc hành, không chịu rửa tay, dụi ngay vào mắt. Mà chắc, tại ký ức ngọt bùi năm xưa, hiện về, bữa cơm giữa ngày mưa tầm tã, mười mấy đứa con bên ba má, trong gian nhà chắp vá, cạnh nồi canh bốc khói giữa một buổi chiều mưa lê thê và câu chuyện từ cha má kể. Tôi là đứa nhỏ nhất mà giờ đã ngoài 30. 20 mấy năm qua đi một cái vèo, trẻ trung gì nữa cho cam, phải không ba má?